Thì trong cái phần mình tam quy và năm giới thì nếu mà mình có duyên 5 tuổi rồi mà có duyên 6 tuổi thì sang năm thì mình sẽ học nghe về giới Phật. Nó cũng là cái học pháp của mình ở trong con đường tịnh độ. Thì có một vị tổ của tịnh độ mà coi như là một vị tổ rất là lớn, đó là Ngài Thiện Đạo. Thì tổ Thiện Đạo cũng chủ trương là niệm Phật như là trì giới niệm Phật. Cho nên con người cũng phải có hiểu về giới luật. Tuy rằng người Phật tử mình nói là đều có thọ giới, nhưng mà mình chưa có rảnh. Vì vậy mà nếu được duyên thì sang năm mình mà bao giờ mình có cái chỗ thì nó dễ nghe, dễ học và dễ thực hành luôn. Còn nếu chưa được nữa thì đến năm thứ bảy. Vì vậy chúng ta cũng biết qua mấy bữa là thực ra mình tu tịnh độ thực sự là mình theo con đường Bồ Tát đạo. Tức là thực ra là mình đi có con đường đạo, chứ mình đừng có nghĩ rằng là nó chỉ là một cái thực hành tôn giáo của mình trong một cái đời sống này. Giống như các người ta ở bên đạo Thiên Chúa Giáo hay đạo Hồi ấy, người ta mà theo cái đạo đó, nó là một cái con đường cho người ta đi lên thiên đường, chứ không phải là người ta chỉ sống ở đây. Nên mình cũng thấy bên đạo Hồi họ sẵn sàng chết để lên thiên đường. Thế nó không có giống như mình mà tôi tu là để tôi về thế giới cực lạc. Nhưng mà mình bảo vậy giờ bạn có sẵn sàng hy sinh thân mạng để về thế giới cực lạc không? Thì mình sẽ trả lời không. Nhưng mà bên mấy đạo đó người ta có thể sẵn sàng chết. Chết thì được về thiên đường. Đó nên cái đời sống tôn giáo của người ta nó là một cái con đường đi rõ ràng. Mình thấy đó. Đây nếu mà mình theo đạo Phật nhưng mà cái con đường đi của mình nó không rõ gì hết. Đôi khi mình chỉ biết sống trong cuộc đời này trước mắt, nhưng mà sau cuộc đời này rồi thì mình làm sao? Thì lắm lúc mình mơ hồ. Lắm lúc mình nói tôi đi theo Phật, lắm lúc mà đi theo Phật nào thì mình cũng không rõ nữa. Rồi mình nói những cái điều nó rất hay, như là từ bi, thị xã. Mình nói những cái điều nó rất có lý lẽ về nhân quả, làm thiện. Nhưng mà xong rồi thì mình chết thì mình đi về đâu? Thì lắm lúc người Phật tử cũng không có trả lời được hết. Đôi khi mình cười người ta bảo là ví dụ mình nói đạo Hồi họ hung dữ quá, hung dữ quá, khủng bố chết. Nhưng mà thực ra là khi những cái người nó làm như vậy là nó nghĩ là nó về thiên đường. Tức là dù là cái chuyện xảy ra ngay trong đời sống này nó như thế nào chăng nữa, nhưng mà cái người nó có một cái lý lẽ, một cái lý tưởng, mà nó có một cái con đường để nó đi. Dù là trong cái đời sống này nó làm cái chuyện ác hay chăng nữa, nhưng mà nó có một con đường để nó đi. Còn mình nói mình làm thiện, nhưng mà rồi mình đi về đâu thì mình không biết. Cho nên đạo Phật mình phải trả lời câu hỏi đó. Mình nói rằng là tôi phải làm thiện để tôi đi về cực lạc thế giới, thì là mình có con đường đi, để tôi đi về một cái nơi tốt đẹp. Còn giờ mình nói là không, bởi vì mình biết là trong đạo Phật mình nó rắc rối lắm. Tại vì tuy là người đạo Phật nhưng mà có nhiều người không tin cực lạc thế giới. Thế thì giờ cũng là đạo Phật không tin. Đấy, giờ mình nói bảo sao lạ, lạ gì đâu, không có gì lạ hết. Bây giờ mà mình qua mấy cái xứ Nam Tông á, mình hỏi xem có ông thầy nào tin không. Bây giờ mình thấy mấy sư mà đắp y ôm bình bát đi vậy thì mình hỏi á, cái A Di Đà Phật là gì, mà A Di Đà Phật mấy ông sư không biết là gì hết á. Có tin rồi, có thế giới cực lạc thì không tin. Cho nên đạo Phật mình rắc rối lắm á. Nhưng mà nó sẽ không rắc rối nếu mà cái nào nó rõ cái đó. Vậy nếu mình là Đại Thừa, Bắc Tông mình rõ cái con đường của Đại Thừa, Nam Tông rõ con đường Nam Tông thì nó không rắc rối. Nhưng mà nếu mình không rõ ràng cái con đường, đường lối của mình hết á, thì mình rất là lu bu. Cái tâm của mình nó lu bu lắm. Nó cứ nói cái miệng nó thôi. Còn đời sống này rốt cuộc để làm cái gì? Thì trước sau nó cũng chết hết. Nếu nó chết là nó hết thì đời sống này nó vô nghĩa lắm. Việc gì mình phải làm chuyện thiện, chuyện ác, chuyện gì làm chi cho nó mệt. Người ta tin rằng đời sống này sau khi người ta chết đi, người ta có cái chỗ thiên đường để ta về. Cho nên trong đời sống này người ta mới đi nhà thờ, người ta mới tôn thờ Thượng Đế, và người ta mới sống và chết cho Thượng Đế nữa, là để người ta về một cái chỗ đó. Còn giờ mình có gì hết thì mình sống làm gì? Mà mình nói thiền thiền để làm gì? Thiền rồi đi về đâu? Rốt cuộc cũng chết mà. Thế ra vì vậy mà trong đạo Phật mình phải nghe, phải học. Bởi vì đạo Phật mình không có đơn giản, mình phải nghe cho nó rõ ràng. Còn thôi cái tâm của mình nó sẽ lu bu, mịt mờ lu bu hết. Đó là điều khó khăn của đạo Phật. Mà nếu mà không nghe cái pháp của Đức Phật thì mình sẽ bị cái khó khăn đó. Cho nên mình biết rằng là thông thường mình theo đạo Phật là mình muốn không có khổ đau. Thì những đạo khác người ta nói là người ta về thiên đường là nó cũng không còn khổ đau nữa. Như hôm đầu tiên mình đã nghe đó, Đức Phật muốn cho mình không còn một cái khổ đau nào nữa. Nó có rất nhiều cái loại, nhiều cái cấp bậc khổ đau mà Đức Phật giác ngộ, cho nên Đức Phật muốn hướng dẫn mình cái chỗ mà không còn một cái khổ đau nào. Thì đối với đạo Phật đó, thì ở cõi trời thiên đường nó vẫn còn cái khổ, nó vẫn còn chứ không phải là nó hết. Khổ có nhiều loại. Mình nói thí dụ ở đời này đi, người nghèo thì có cái khổ là thiếu tiền. Người nhiều tiền thì có cái khổ là không biết xài sao. Và người nghèo thì có cái khổ thiếu tiền mà không có cái lo là bị ăn trộm. Người giàu á thì không có cái khổ thiếu tiền mà có cái lo là sợ ăn trộm. Thành ra nó giàu không có cái khổ này nhưng mà có cái khổ khác. Bây giờ cái mà mình nói không khổ có nghĩa là nó không có cả cái khổ này mà cũng không có cả cái khổ kia. Đó, nghĩa nó như vậy. Thì cõi trời đối với đạo Phật mình đó là nó vẫn từ nhân mà ra. Mà một cái gì mà nó từ nhân mà nó thành quả ra thì nó không có vĩnh viễn. Cho nên cõi trời không có bệnh, không có già, không có những cái phiền não người xung quanh với nhau. Nhưng mà cõi trời không có vĩnh viễn, đến một lúc nào sẽ chấm dứt. Bởi vì nó từ nhân mà ra. Nhân nào? Ví dụ như các đạo khác mà tôi phải đi nhà thờ, tôi phải làm chuyện này, tôi phải hy sinh cho Thượng Đế rồi tôi mới được về đó. Tức là mình phải có cái nhân, mình mới được cái quả. Mà nó do quả cho nên nó không có vĩnh viễn. Vì vậy, nó sẽ đến một lúc nào nó sẽ mất đi. Cho nên nói trong đạo Phật mình phải nghe cho nó kỹ, mình phải dùng cái tâm trí của mình cho nó sáng tỏ. Nhưng mà tại sao đạo Phật như vậy? Bởi vì Đức Phật khi giác ngộ, Đức Phật thấy rằng giải thoát tất cả khổ đau là ở chỗ giác, mà Đức Phật lại thấy tất cả chúng sinh đều có tính giác. Nhưng là bởi vì chúng sinh lười, chúng sinh không chịu phát triển cái tính giác đó, cho nên đâm ra nó bị khổ đau và nó bị đi vào những cái con đường không có viên mãn. Nên là Đức Phật mới thuyết pháp để khai mở. Khai mở là làm cho mình cái trí giác của mình nó sáng ra. Nó sáng ra thì chứng mình sẽ hết khổ, hết tất cả mọi cái khổ, không còn một cái sợ hãi nào nữa. Nên vì vậy mà Đức Phật mới khai con đường đạo Phật ra. Và mình theo đường đó thì bắt buộc mình phải nghe, nghe pháp. Thì do vì vậy mình biết rằng là hôm đầu tiên mình đã nghe, mình gặp Phật là để mình, Phật dẫn mình đến một cái chỗ mà thoát hoàn toàn. Nhưng mà Phật không có, mình muốn đến cái chỗ đó mình phải khai mở cái trí của mình. Và muốn khai mở cái trí giác của mình không có ép buộc được. Kèm theo là mình phải có những cái thực hành của công đức, của tu tập của cá nhân. Thì cái trí giác nó mới càng sáng tỏ hơn nữa. Cho nên vì vậy những cái điều đó nó tùy thuộc vào nhân duyên của mỗi người. Không phải ai cũng ép vào cái con đường nó được hết. Cho nên vì vậy Đức Phật mới có nhiều cái cách thức phương tiện hướng dẫn ta đi từ bước đầu đến bước cuối và đi từ nhanh cho đến chậm. Đó, mình nghe như vậy. Vì vậy cho nên mình phải biết rằng là mình là đệ tử Phật, là mình đi con đường nào của Đức Phật, mình thuộc cái cấp bậc nào, phải đi cái cách nào theo Đức Phật. Vậy đó mình mới nhận ra như vậy. Thì từ cái chỗ đó mình biết rằng là nó mới có những cái pháp môn của Đức Phật. Và mỗi pháp môn như vậy mục tiêu chung đều là cái chỗ giác ngộ hết á. Ví dụ bây giờ mình theo tịnh độ mà là tôi chỉ cần vãng sinh thôi, vãng sinh về cực lạc thế giới, nhưng mà về đó để làm gì? Thực ra là để mình giác ngộ. Có người ngồi, tôi bảo tôi chỉ tu thiền thôi, tôi chỉ tu thiền, ngồi dưới gốc cây tu thiền, để làm gì? Thì cũng để giác ngộ. Tại sao đều phải giác ngộ? Vì giác ngộ mới hết khổ đau. Thành ra vậy á, thì khi mình nghe vậy rồi thì cái người mà ngồi dưới gốc cây thiền định này để giác ngộ, người đó nói là tôi đủ khả năng, tôi đủ năng lực, ăn uống vừa phải ít thôi, sống không cần nhà cửa, dưới gốc cây được rồi, quần áo thì có 3 y thôi, đó, cái bình bát rồi đi khất thực không lo lắng gì hết, tôi dư sức tôi sống như vậy, tôi có khả năng xả hết cái tâm tôi nhập vào trong thiền định rồi chứng được trí huệ giải thoát, cho nên tôi làm vậy. Bây giờ mình nói là tôi làm vậy không được, tôi còn có con có cái, còn có gia đình, tôi còn có nhiều chuyện phải làm, tôi không thể bỏ mọi người như vậy, có trách nhiệm vậy, mà tôi muốn theo đạo tôi phải làm sao? Thì rồi mình biết rằng là thì mình ở tại gia làm cư sĩ, mình quy tam bảo, mình thọ 5 giới, mình sống 5 giới như vậy, thì mình bảo là như vậy là như thế nào? Thì bởi vì cái vị mà ngồi dưới gốc cây ấy, người ta nói là người ta đủ khả năng người ta giải thoát ngay trong cái đời sống này, bằng cái thân này của người ta giải thoát được. Cho nên người ta không có cần ở tại gia, không cần những cái pháp đó, người ta cần có định, có huệ. Còn mình giờ mình còn ở tại gia, cho nên mình phải cần có cái pháp của tại gia, quy tam bảo, trì 5 giới. Tại sao? Bởi vì mình chưa giải thoát, mình còn đi vào luân hồi, đời sau mình còn sinh ra nữa. Cho nên trong đời này mình muốn theo đạo, là cái đạo này là đạo thoát khổ, cho nên mình phải tính cho đời này và tính cho đời sau nữa, tại mình còn đời sau. Vì vậy mà mình phải quy tam bảo, là mình phải thọ 5 giới. Nó có nghĩa đừng làm những cái nhân ác, để rồi trong đời sau của mình nó không có cái quả ác đó, là mình tránh được những cái ác đó. Cho nên mình đi con đường này là con đường nó từ từ. Nhưng mà mục tiêu của nó cũng là đạo, và cũng mục tiêu cũng là để chỗ tránh được cái khổ đau. Cái người ngồi dưới gốc cây thiền định đó, người ta nói là tôi muốn ngay trong đời này tôi thoát hết mọi khổ đau. Còn mình thì nói là mình chưa đủ sức như vậy, và mình còn dính trong đời này nhiều. Hoặc là mình nói là tôi không thể nào mà một mình tôi giải thoát, tôi để lại con cái, tôi cha mẹ, anh em, người thân của tôi khổ đau. Muốn như vậy thì tôi phải đi theo họ, họ còn trong luân hồi tôi cũng phải đi vào trong luân hồi. Mà tôi đi ở trong luân hồi là để ích lợi cho họ thì tôi phải có một cái pháp nào chứ. Nên tôi mới thực hành những cái pháp là tôi không có bị khổ thì tôi mới dễ cứu được cái người khổ. Tôi không bị rớt chìm thì tôi mới có thể kéo người chìm lên. Cho nên tôi phải trì giới, tôi phải nghe theo Phật, tôi phải sáng suốt. Rồi tôi phải mở ra cái tấm lòng rộng lượng của Đại Từ Đại Bi. Thành ra chính vì vậy là mình thực hành là nó có cái con đường và có cái mục tiêu lý tưởng nó rõ ràng. Cuối cùng thì mình cũng đi đến cái chỗ thoát hết khổ đau, nhưng mà mình muốn kéo mọi người theo nữa. Thì nó vậy, mà cái cuối cùng nó vậy. Mà trong cái thời gian mà để đến cái đó, bởi vì mình không giống như cái người kia muốn thoát khổ, thoát tất cả mọi khổ trong đời này, cho nên nó mới thành ra cái con đường đi dài ở trong sinh tử. Mà đi lâu dài trong sinh tử vậy thì mình phải có những cái phương cách, mình phải có cái tha lực của Đức Phật, cái trợ lực của chư Phật, mình phải có các thiền tri thức cứu giúp mình nữa. Mình phải học như vậy, cho nên mình thành cái con đường của Bồ Tát Đạo. Nó như vậy. Chứ giờ mình không rõ gì hết, mình cứ bảo là tôi sống thì từ bi là hay này, từ bi, nhưng mà từ bi để làm gì? Mà mình có đủ sức từ bi hay không? Phải đến mức độ nào mình mới từ bi được? Thì mấy cái đó là mình phải học, phải tu. Nó phải rõ ràng, mình học, mình tu hết. Chứ nó không có, mình đừng có nghĩ là cứ thương người đó là từ bi. Thương, càng thương càng phiền não, càng thương càng lo âu. Đúng không? Hai người đang vô tư vui vẻ khi trên đường nhờn nhơ gặp nhau, em bỗng nhiên thấy cảm tình là bắt đầu mất vui rồi. Bắt đầu mất vui rồi. Là thấy nữ thần tự do biến mất thành nữ thần ràng buộc. Theo anh Sơn nói. Thành ra chính vậy á, mình biết là thật ra cái tình cảm của thế gian nó rất khổ đau. Nó có cái mặt tốt của nó ở trong đó, nhưng mà nó có những cái khác. Tình cảm ở trong thế gian này ấy, nó làm cho mình biết nghĩ đến người khác, nhưng nó làm cho mình tăng thêm cái ích kỷ. Tăng thêm cái ích kỷ và cái sân hận khi mình không được đúng như ý. Thành ra chính vì vậy mà đôi khi hạt vậy ha, một ví dụ một anh thanh niên gặp cô gái mới đầu cô nên là thấy cô lịch sự lắm, là nói năng nghe với nhau, đối xử với nhau thấy tốt đẹp lịch sự, anh nói gì cũng nhỏ nhẹ hết. Thì sau này cái anh vậy mà anh mới thương, anh thương rồi á, đụng đến là cô là anh thương tôi mà anh vậy ha, thương tôi mà anh vậy, thương tôi mà thế này á, thương tôi kia nổi kia nổi giận hoài, giận mới hờn hoài. Thế mà sao hồi đầu gặp mình lịch sự lắm, bây giờ hở ra là giận hờn. Rồi sinh tùm lum la thứ. Thành ra mình biết cái tình cảm á, của đời sống con người nó phức tạp lắm, nó không phải là từ bi. Cái người từ bi là cái người nó phải vượt lên cái đó. Nó phải vượt lên, giống như mình bắt đầu giống như ai, nếu phải giống như là tình yêu trong cuộc đời, có phải giống như tình thương cha mẹ không? Tình thương cha mẹ vượt lên trên cái đó. Cha mẹ vượt lên trên cái đó nhưng mà vẫn còn đầy phiền não hết. Đó, vẫn còn đầy phiền não hết. Mình lo cho con, lo riết cái con nó bị phiền não. mà con lớn rồi mà sao cứ lo vậy hoài ấy. Rồi cái mình nghe riết cái mình cũng dỗi hờn luôn. Mẹ nhiều khi cũng phiền. Rồi sống đời đôi khi cũng có cái buồn phiền con cái ghê lắm. Cho nên mình biết rằng là thực sự người không có ai mà thương mình bằng cha mẹ mình, đặc biệt là mẹ. Nhưng mà quả thực rằng là cái tình thương của người mẹ nó vẫn đầy phiền não ở trong đó. Mình đâu có thấy người mẹ nào an lạc đâu. Mẹ nào cũng lo âu sợ hãi buồn phiền. Mà càng nhiều con càng dễ buồn phiền. Bây giờ con cái nó có thương mình mà nó gây nhau nữa cũng buồn phiền. Thật á, chắc chắn á, 100% á, 1.000.000% á. Tại vì bây giờ hỏi mấy hòa thượng đi, hỏi mấy ông sư phụ á, mấy ông sư phụ đâu phải là con mình sinh ra đâu, đệ tử đâu phải con mình sinh ra đâu. Nhưng mà giờ đệ tử nó gây nhau mình cũng thấy phiền rồi, nên buồn rồi thì chắc chắn là cha mẹ thì là phiền là chắc rồi. Cho nên là làm thầy thôi là biết rồi. Cho nên vì vậy biết là thực sự nó đủ thứ cái phiền trong đó hết. Cho nên cái ái nó không phải là cái từ bi. Tuy rằng trong cái ái nó có nhiều cái, nó có nhiều cái mà nó làm cho con người nó biết nghĩ đến người khác, nhưng mà nó chưa phải là từ bi chút nào, nó phiền não lắm. Vì vậy mà cái người muốn giải thoát khỏi phiền não trước tiên phải cắt ái tử thân. Để đấy là mấy người xuất gia nói vậy đó. Cắt đi cái ái, từ bỏ đi cái thân thuộc. Đâu phải là tàn nhẫn đâu, mà là để thoát đó. Để thoát đó, để giải thoát đó. Mà rồi á, cái pháp giải thoát Đức Phật đó, mình có giải thoát đó, thì mình mới có thể cứu người khác được. Bây giờ một người ta bảo chứ anh làm ơn anh cởi trói cho tôi bị trói mệt quá rồi. Thì mà chứ cha tôi cũng mở không được, mà tại sao tôi cũng bị trói mà, thì sao mình mở được. Cho nên trước tiên mình phải thoát cái hạn. Nên cái pháp ở trong đạo Phật đó, nó có bao giờ nó cũng có một pháp mà bao giờ nó cũng mở ra hai cái nghĩa. Thứ nhất là mình tự lợi cho mình, đó là cái điều mà ít nhiều gì nó cũng là một cái điều lợi ích đúng nghĩa, mình tự lợi được cho chính mình. Còn cái thứ hai nó viên mãn hơn là mình tự lợi và mình lợi tha. Cái tự lợi cho chính mình nó là căn bản. Chứ còn giờ mình không có được cái giải thoát, không có được cái ích lợi, mình không có làm được cái gì cho ai hết á. Cho nên ít nhiều gì thì Đức Phật cũng chấp nhận nếu mà mình tự lợi được cho mình. Cho nên Đức Phật mở ra cái pháp á, cái người nào mà người ta tự lợi, người ta giải thoát cho người ta thôi, Đức Phật cũng gọi đó là đạo. Cái đạo đó kêu là tiểu thừa, tự lợi cho mình. Đó. Và không làm hại gì ai hết, nhưng mà chưa làm lợi được cho người ta. Còn mà đã tự lợi cho mình mà lợi cho người thì là kêu là đại thừa, là Bồ Tát. Cái kia là Thanh Văn, A-la-hán. Nên nó phải biết là con đường Đức Phật nó như vậy. Rồi mình mới biết là chính chỗ đó mình thuộc về đại thừa, thuộc về Bồ Tát đạo. Mình đi từ cái chỗ những cái người mà đi theo con đường tự lợi, những cái người đó người ta phát lên một cái năng lực tinh tiến vô cùng, thấy rõ cái nguy hiểm cho chính mình, thấy rõ cái lợi ích cho chính mình nếu mình theo đạo, nếu mình thành tựu được cái con đường đạo. Những người đó ra sức nỗ lực tinh cần, và làm sao nó phải giải thoát ngay trong đời này. Nếu họ thành công được thì thành A-la-hán, thành Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A-na-hàm, A-la-hán. Nếu không thành công được thì qua đời sau, bởi vì trong đời này của mình tu hành theo pháp của Phật, không làm ác gì hết, cho nên qua đời sau mình có thể sinh cõi trời, mình có thể sinh cõi người, mình có thể đạt được nhiều cái lợi ích của cuộc sống, thành công trong cuộc sống. Nhưng mà con đường nó không có nói rõ là rồi mình sẽ làm gì nếu mà mình không thành công. Chỉ có biết chắc một điều là cái sự tu hành đó, nó không có đem lại cho mình một cái quả xấu ở đời sau. Nhưng mà không có nói rõ, bởi vì mục tiêu của con đường đó là giải thoát ngay trong đời này. Còn bây giờ cái con đường Đại Thừa, con đường Bồ Tát Đạo, là mình người Phật tử Việt Nam là theo con đường Bồ Tát Đạo ấy, là mình thuộc về Đại Thừa đó. Cái con đường này á, là dù mình có giải thoát được ngay trong đời này, cũng tạm gác cái giải thoát đó qua bên, mà cần đi làm lợi ích cho người ta nữa, cho nên mình phải đi vào luân hồi. Vì vậy mình phải có nhiều phương tiện, phương pháp, nhiều pháp môn để mà sống ở trong luân hồi mà không bị khổ đau. Cho nên đó, nó mới ra cái vấn đề tha lực. Bởi vì mình mà đi vào luân hồi thì biết rằng là nếu mà các bậc A-la-hán bị kêu là tiểu thừa bởi vì rất sợ luân hồi. Nhưng mà tại sao các ngài đó là bậc thánh mà lại sợ luân hồi? Sợ chứ sao không sợ? Mà mình không sợ là bởi vì sao vậy? Điếc, điếc không sợ súng. Mình không sợ là tại mình điếc. Đó. Các bậc đó không có điếc, các bậc đó trí huệ ghê lắm, giác ngộ, thấy rõ, cho nên ớn lắm, ớn tử sinh lắm. Có một có một cô đó có tu hành nhiều năm, xong rồi cô nói, cô bảo hồi xưa con mới tu, con cứ nói cái câu là ngũ trược ác thế thệ tiên nhập. Con thích cái câu đó lắm. Tức là cái đời ác á, đời mà nó ác và nó dữ dội, là mình thề rằng là mình phải là người vào đó đầu tiên để cứu độ người ta mà. Xong bây giờ con hối hận quá, nhưng tại sao mà con lại nghĩ như vậy? Con sợ bây giờ con phải sám hối và thôi đừng có vậy nữa. Có vậy nữa, sau khi gặp nhiều cái khổ đau, sau khi gặp nhiều cái chướng ngại kinh khủng, mình thấy đời sống nó kinh khủng, thì các bậc A-la-hán thấy rõ được cái khổ đế, thấy rõ cái khổ của ba cõi, nên các ngài nó dứt khoát không có vô nữa. Bây giờ mình là thuộc loại điếc, cho nên mình mới đi theo Đại Thừa. Mà vì mình điếc không sợ sống, cho nên trong pháp của Đại Thừa nói là mình phải nương vào tha lực, mình phải sống mà phải có cái pháp, có thiện tri thức, có Phật lực gia trì cho mình, kèm theo với mình trong đời sống này, thì mình mới không bị đọa, thì mình mới đỡ được người khác phần nào. Chứ mình chưa có đủ cái lực tự mình mà đại từ đại bi, tự mình mà đại nguyện, đại thệ, đại thần thông gì để cứu ai hết á. Cho nên mình phải cần cái đó. Nếu mà mình nói là mình phải như là ngài Di Lặc, mình phải như là ngài Địa Tạng, ngài Quan Âm để mình độ chúng sinh, thì làm sao mà mình làm được như vậy? Mình vào trong luân hồi cái là mình chìm liền. Vào đâu là mình chìm đó. Đó, vào. Có nhiều chị Phật tử nói là con lập gia đình là để con thấy là con độ được ảnh. Thì cũng độ được, mình biết. Mà mình biết thì sau này thì thấy rằng là độ được ở chỗ là làm cho anh tỉnh ngộ. Anh thấy phiền não quá, thành ra anh xin ly dị. Anh tìm đường giải thoát. Thế ra mình nói là cái chuyện mà mình hiểu rõ, mình là một người phàm, mình là một cái con người còn sống trong cuộc đời, mình là con người còn tình cảm, mình là con người mình còn thấy con đường giải thoát, tự lợi của bên tiểu thừa nó lạnh lùng quá, nó đi xa quá ngoài cái tầm với của mình, nó là bậc thánh để mình tôn thờ. Mà bây giờ mình muốn ở trong cái khả năng của mình mà vẫn đi theo đạo, thì mình phải theo Đại Thừa. Mà khi mình muốn theo Đại Thừa mà vẫn là người phàm, không phải là ngài Quan Âm, không phải ngài Địa Tạng, thì mình phải theo Đại Thừa tha lực Mình đâu có tự lực để theo cái con đường đại từ bi đó đâu, cứu độ chúng sinh đó đâu. Cho nên mình phải theo tha lực. Nó là như vậy. Vì vậy là mình phải hiểu cái hoàn cảnh khả năng của mình, hiểu cái con đường đạo của mình lựa, mình biết cái cách đó là con đường mình đi. Thì chính vì vậy mà cái tha lực, con đường tha lực này đây mà mình nghe qua một hai bữa vừa rồi đến, mình biết đó là cái con đường của Phật A Di Đà. Trong đó nó có cả một cái bậc Bồ Tát mà mình rất quen thuộc, đó là Ngài Quan Thế Âm. Bởi vì Ngài Quan Thế Âm cũng là một cái vị Phật mà sẽ nối tiếp Phật A Di Đà mà. Cho nên chính vì vậy là Quan Thế Âm Bồ Tát, và đồng thời mình còn biết thêm một vị Phật nữa là Phật Dược Sư. Thì đó đều là những cái pháp môn của tha lực. Lực là nguyện của các vị Phật và Bồ Tát đó, là cái lực nguyện đó, là nó đưa vào trong cái cảnh giới luân hồi của chúng sinh, khổ đau vô minh, lộn xà ngầu của chúng sinh. Một hành giả đại thừa còn là phàm, đi ở trong cái cuộc sống đó, không biết đâu là lối đi, không biết đâu là cái chỗ mình có thể vươn lên, ngoi lên. Mình theo bên Thánh A-la-hán tiểu thừa thì mình cũng thấy không thích hợp, hoặc là mình theo không nổi. Theo bên đại thừa lợi cho người thì mình thấy dính vào là phiền não đầy hết. Khi mà kinh nghiệm ra rồi thì mình chỉ muốn theo bên tiểu thừa thôi. Còn lúc mà chưa kinh nghiệm, còn điếc thì mình nói là phải theo đại thừa. Nhưng mà khi mà trải qua nhiều phiền não thì mình bảo thôi. Đấy. Thành ra cái sự tích tiền thân của Ngài Xá Lợi Phất đó, đệ nhất trí huệ, Ngài A-la-hán đệ tử Phật đó, mà hành Bồ Tát Đạo mà thối thất Bồ Đề Tâm vì chúng sinh kinh khủng quá. Cho nên Ngài ta đã từng phát Bồ Đề Tâm hành Bồ Tát Đạo rồi, nhưng mà gặp chúng sinh chịu nổi, cho nên mà thôi, từ giờ trở đi mình không thể nào mình độ chúng sinh được, nên giờ chỉ còn cách là thôi, mình tự lợi ích cho mình. Buông hết tất cả mọi cái tâm nghĩ đến người ta, lo cho người ta. Thôi, mình đi theo cái con đường giải thoát của mình thôi. Đó là bởi vì đó là cái chuyện mà Ngài Bố Thí á. Bố Thí mà nghe một cái người ở trong rừng, tu trong rừng, bố thí hết tài sản vào trong rừng tu. Bây giờ vào còn cái thân của mình, mình muốn được bố thí luôn cái thân này để thành tựu cái tâm bố thí vì chúng sinh của Bồ Tát. Hôm nghe có tiếng khóc đang ở trong rừng, mà lại có người đau khổ. Đây là một đại sự nhân duyên để cho ta thực hành đại bố thí. Tại sao có chúng sinh khổ đau, có chúng sinh cần một cái gì đó, cho nên mới tìm đến, thấy các anh chàng thanh niên đứng khóc. Thế hỏi là tại sao mà anh khóc, có chuyện gì? Anh thanh niên anh lắc đầu, anh bảo ông đi đi, chuyện này không can dự tới ông hết. Thì Ngài ta mới nói, anh cứ việc nói lên, bất cứ chuyện khổ đau nào của chúng sinh là đều có can dự đến tôi hết. Thế mà thì anh đến bảo ông làm gì mà ông nói như vậy? Tôi là một người ẩn sĩ ở trong rừng, tôi phát lên cái đại nguyện vì tất cả chúng sinh, sẵn sàng xả bỏ cái thân của mình không tiếc. Anh có khổ đau gì anh cứ nói, hễ làm được là tôi làm. Cái anh thanh niên ấy mà, nhưng mà chắc chắn là ông làm không được. Ngài ta mới nói, thì anh cứ nói đi, nếu làm không được thì tôi nói làm không được, nếu mà làm được là tôi sẽ làm. Anh thanh niên ấy mới nói là anh có bà mẹ, mẹ mới bị bệnh mù lòa. Bây giờ anh mới thương mẹ, anh mới đi tìm thuốc anh chữa. Thì anh gặp một ông thầy thuốc giỏi nhất. Ông thầy đó coi bệnh nói bà ta phải thay mắt, ta phải thay mắt. Nhưng mà thử hỏi thay mắt trên đời này ai chịu, ai chịu bỏ cái mắt của mình cho người khác? Thì Ngài Xá Lợi Phất nghe xong mừng quá. Thế bảo tại sao mà không nói sớm, khóc chi? Tôi sẽ xả mắt tôi cho bà mẹ của anh. Đó là nguyện của tôi. Chứ không, không phải là sự ép buộc gì hết. Đó là nguyện của tôi như vậy. Cho nên anh hãy đến lấy mắt tôi đi. Thì anh thanh niên ấy bảo chứ đâu có được. Ông đã tự nguyện ông cho mắt thì ông phải tự lấy chứ. Tại sao ông nói rồi tôi đến tôi lấy mắt ông? Tôi lấy mắt ông rồi người nào nó đi ngang qua tưởng tôi là cái người giết người, là kẻ ác thì sao? Ông phải tự móc lấy. Thấy không? Mình thấy là hy sinh cho người sẵn sàng, mà nó toàn đối đáp những cái lời mà nghĩa là nghe nó không vui chút nào. Nhưng mà đây là cái bậc Bồ Tát mà, cho nên là không sao hết. Mà anh nói rất trúng. Tôi có sơ ý, anh nói rất trúng, cho nên tự móc mắt của mình. Đây là móc con mắt bên trái đưa cho anh ta. Thì cái lúc móc như vậy á, thì nó cũng đau đớn, nhưng mà đại nguyện của Bồ Tát á, thì mình nghe chuyện này là không phải là chuyện nói chơi đúng không? Nhưng mà mình hiểu điều này, mình nghĩ rằng là không bao giờ mình làm được, mà cũng không có ai có thể làm được hết á. Nhưng mà một khi mà đi trên con đường đạo á, mà cái bậc, một cái bậc mà Bồ Tát tu tập á, vô lượng vô biên kiếp bố thí á, cái năng lực bố thí nó rất là mạnh. Cái vị đó lại hiểu ra được cái ý nghĩa của đạo á, thì mình biết rằng là mới có được cái nguyện như vậy. Mình là người con Phật, mình phải tin vào cái pháp đó. Tuy rằng chắc chắn mình biết đến đời nào mình mới có thể làm chuyện đó, nhưng mà đừng có nghi ngờ. Những cái bậc đại Bồ Tát đó đều có cái nguyện như vậy hết đó, không sợ hãi. Cho nên mình biết là thành Phật không phải là chuyện đùa giỡn, mà cái pháp của Phật đó, nó không phải là cái pháp mà đùa giỡn đâu. Nó rất là khó, nó phải có năng lực kinh khủng lắm. Cho nên Ngài đang móc mắt mà đau vẫn đau, mà rất là hài lòng, rất là hài lòng mãn nguyện. Thì khi mà đưa cho anh ta đó, cái anh đó anh làm sao không biết, cái con mắt nó rớt xuống đất. Mắt rớt xuống đất thì chưa kịp gì hết, anh ta đã la làng rồi. Anh ta bảo ông là một cái người bất cẩn, đưa mà tôi chưa kịp đưa, cầm mà đã thả nó ra. Đó. Ông không có một cái gọi là một cái tác ý niệm cho nó rõ ràng gì hết, mà ông nói ông là người tu hành trong rừng là bị mắng rồi. mất mắt rồi mà còn bị la mắng nữa, mà cho vậy nữa. Thế Ngài ta mới nói rằng không, anh an tâm đi. Bây giờ cái con mắt đó nó có hư hoại, anh nó bảo không có được, nó đã rớt xuống đất là nó hư và nó đã dơ bẩn rồi là không có xài được. Ông thầy thuốc nói về con mắt thanh tịnh của một con người thanh tịnh. Bồ Tát Xá Lợi Phất nói chứ, thế anh đừng lo, tôi còn lại con mắt. Tôi sẽ cho luôn mắt này. Cho nên Ngài móc tiếp con mắt bên phải, Đưa cho cái anh chàng đó. Lần này đưa rất cẩn thận, cái cảm giác đau hay gì, nhưng vẫn bằng cái tâm niệm đạo á, nó vượt qua. Hay là chú ý đưa đặt vào tay của anh ta. Thì khi mà anh ta nắm trong tay, anh chàng nắm trong tay, nó đưa lên mũi nó ngửi, xong rồi nó vứt xuống đất, nó lấy chân nó chà lên. Nó bảo chứ con mắt của ông nó hôi hám như vậy, mà ông nói ông là người tu hành thanh tịnh, ông lừa dối tôi. Chà. Thì cái lúc đó tâm của Ngài ta không hề sân hận, nhưng mà thối chí. Chúng sinh chịu thua không cách gì độ được. Bây giờ mình hy sinh thân mạng, chúng cũng phỉ nhổ nó mà bỏ đi, thì đổ gì đây nữa. Cho nên thôi, Bây giờ mình buông cái tâm nó ra, không có độ sinh được nữa. Bây giờ mình đi theo cái con đường giải thoát của mình, đi vào con đường tiểu thừa. Cho nên đó là cái câu chuyện tiền thân của Ngài Xá Lợi Phất Thối Thất Bồ Đề Tâm. Tức là không giữ nổi cái Bồ Đề Tâm nữa, khi mà đụng chạm vào cái canh cường mà gọi là dữ tợn của chúng sinh thì Ngài thôi, thối lui. Thôi mình không hề sân hận nhưng mà thối lui. Cho nên mình biết là tu Bồ Tát Đạo khó lắm, kinh khủng lắm. Mình nói miệng thì cái gì cũng được, nhưng mà nếu mà mình mà nói là mình đi con đường đó nó kinh ghê lắm. Nghĩa là mình phải đi rất nhiều đời nhiều kiếp, mình phải huân tập rất nhiều cái năng lực, mình phải gặp gỡ rất nhiều các vị thiện tri thức đại Bồ Tát, mình phải sinh về cõi Phật để mình thấy rõ kết quả của những cái con đường đó nó viên mãn là như thế nào. Rồi mình có trí huệ, mình nhận ra được á, tất cả cái cuộc sống này dữ dội, hung ác, địa ngục này nó kinh khủng, nó cũng chỉ như huyễn như mộng, mình mới phát ra được cái năng lực theo con đường Bồ Tát Đạo. Còn mình mà còn thấy cuộc đời này nó có thật, mình không có thể nào mình làm được những cái chuyện nó hết đó. Cho nên con đường đạo nó không có phải dẫn chơi, nó mạnh và nó cao hơn con đường tiểu thừa rất nhiều. Cho nên tiểu thừa mình đã làm không được thì mình phải biết. Mà bây giờ mình vẫn muốn theo đạo, mình biết mình là người phàm, mình biết mình có năng lực, vẫn muốn theo đạo, vẫn muốn theo đại thừa, thì mình theo bằng cách nào, theo pháp môn nào? Thì đó chính là pháp môn tha lực. Tha lực trợ lực nâng đỡ mình của Phật, của Bồ Tát. Cho nên chính vì vậy mà mình hiểu cái con đường tha lực. Con đường tha lực này nó lại phân ra làm hai. Một là tha lực trợ giúp cho mình mà mình vẫn ở trong cái cõi luân hồi dữ tợn này, hung dữ này, nhưng mà mình có cái lực của Phật. Mình ở trong cái cõi hung tợn này á, thì dĩ nhiên là trong lúc mình cũng phải giữ chứ, thôi chúng ăn hiếp mình sao, mà mình còn là phàm mà. Chúng ăn hiếp mình thì mình không có thấy lối thoát đâu hết, mà mình chỉ thấy bế tắc thêm thôi. Cũng giờ một cái đứa nó ăn hiếp mình, mình có 5-10 đồng, cái nó bảo có 2-3 đồng đưa đây, mình phải đưa. Mình đưa ngày mai nó nói là đưa 5 đồng kìa, mình đưa nữa. Ngày mốt cái nó bảo mình có bao nhiêu đưa hết đi. Cái mình đưa cái nó đánh mình, mà thực ra nó đánh lại mình, nhưng mà mình bảo mình theo đạo mà, nó đánh mình nữa. Đánh mình thì lúc giờ mình bảo thôi đưa rồi, cái trước khi đi nó bợp tay mình cái nữa. Cái lần sau mỗi lần đưa nó đánh chậm nữa. Cái mình kêu mà đưa tiền xong còn đánh tôi nữa, nó bảo chứ đưa ít thì đánh nhiều, mà phải đưa nhiều thì mới đánh ít. Thế mà tiền có bấy nhiêu thôi, nó bảo thì tăng cần biết, không có được nói. Thế nó cứ ăn hiếp mình hoài rồi. Thế mình mới nói là chứ thôi bây giờ cho lại ít tiền đi. Thế nó bảo mày nói gì vậy, mà tao nói là cho lại ít tiền, không thôi tao đập thấy ông nội mày giờ. Thế mày cũng phải nổi giận lại chứ, nhất là nó đánh lại mình nữa. Thì mình sống ở trong cái đời ngũ trượt ác thế này thì dĩ nhiên mình mới đập cho một trận, thấy không? Đập cho một trận, lần sau mình bảo chứ thấy tao là phải đưa tiền ngay. Đấy. Thì mình vậy thì dĩ nhiên là ở trong bùn thì phải lấm bùn. Đấy. Mà mình vẫn muốn theo Bồ Tát Đạo thì nó làm sao? Đó là vậy. Rồi mình sống mình vẫn còn tình cảm, mình vẫn còn khổ đau, mình vẫn còn day dứt. Mình có con mình vẫn muốn lo nó, nó bất hiếu rồi mình làm sao? Không lẽ giờ mình oán thù con mình hả? Nhưng mà cái tâm mình nó vẫn là người phàm. Mà nó bất hiếu quá đi. Mình phải hờn giận, nó lại thành người oán với nhau trong đời sau sao? Cho nên trong những hoàn cảnh như vậy, đôi khi mình mới niệm Phật, mình mới lấy cái lực gia trì của Đức Phật điều phục cái tâm của mình. Là mình tu tập theo tha lực là như vậy á. Tự mình không có nổi cái tâm đó, cho nên mình mới niệm Phật, mình mới cầu cái lực gia trì của Đức Phật. để điều phục cái tâm mình, vừa điều tâm mình cho đừng phiền não, mà vừa hồi hướng nó đến cho những cái người mà ân oán với mình, nó được lợi hết, là mình phải dùng đến tha lực hết. Là mình tu, là mình tu cách đó, đó. Thế còn mình ở trong cõi này mà mình mà không có một cái phản ứng bảo vệ cho mình hết, mà mình cũng chưa có được cái chính kiến để đi cái con đường giải thoát, thì bắt buộc mình phải tự vệ chứ. Và bắt buộc mình phải dùng những cái phiền não, dùng những cái nghiệp của thế gian để đối xử chứ. Mà như vậy là mình bị dính vô trong cái nghiệp luân hồi. Cho nên mình phải dùng đến danh hiệu của Phật, mình phải dùng đến lực của Phật để điều tâm mình, để làm cho mình có thể ở trong sân mà không sân, ở trong si mà không si, ở trong tham mà không tham, ở trong tội lỗi mà không hành, không làm điều tội lỗi, thì mình mới có thể như vậy được. Cho nên nó cần phải có tha lực. Đó là cái con đường tha lực Bồ Tát Đạo. Rồi mình mới nguyện sinh về cõi Phật. Nếu mà mình thấy là cái cõi đời này nó mệt, nó nặng như vậy, thì mình nguyện sinh về cõi Phật là con đường cực lạc tịnh độ, để mà mình thể nhận ra được cái cảnh giới của chân lý, là cái cảnh giới của huyễn ảo của cuộc sống, là cuộc sống hung dữ của luân hồi. Từ đó cái năng lực nguyện của mình nó mới phát ra. Mình mới nói là à, thế ra nó chỉ như mộng huyễn, mà bởi vì xưa nay mình cứ thấy nó là thực, cho nên nó thành ra một cái chịu không nổi. Giờ đây mình sinh về cực lạc thế giới, nhìn thấy tất cả. Bây giờ mình mới bảo là bây giờ mình mới nguyện Bồ Tát Đạo, nguyện hành Bồ Tát Đạo, và có cái lực nguyện của Phật. Do đó cho nên mình phải nghe 48 nguyện của Đức Phật A Di Đà nó làm sao. Mới biết là vậy. Khi mà trong 48 nguyện của Phật A Di Đà thì nó có cái nguyện thứ 22. Khi mà một vị Bồ Tát ở phương khác mà sinh về cực lạc thế giới, thì chắc chắn là vị đó đến được cái chỗ nhất sinh bổ sự. Cái trí huệ giác ngộ nó đến cái mức độ chắc chắn giác. Chỉ còn một đời là Phật. Nhưng nếu cái vị đó mà phát Bồ Đề Tâm, quay trở lại những cái cõi khác, nếu mà ở cực lạc thế giới là sẽ đi đến đó. Nên là giờ muốn quay trở lại cõi khác để mà độ sinh, cúng dường chư Phật, thì Phật A Di Đà nguyện rằng là cái vị đó nó có đi đến đâu đi chăng nữa, có đến cõi nào đi chăng nữa, thì vị đó sẽ đều được cái năng lực của Phổ Hiền Bồ Tát. Tức là ở đâu, vào cái cõi ác trược nào nữa, cũng thấy Phật, cũng khai tỏ ra cái tâm giác ngộ mà viên mãn. Cho nên đó là cái lực nguyện của Phật A Di Đà, theo các Bồ Tát nó nhiếp chỉ, giữ cho các Bồ Tát nó hành được cái Bồ Tát hành của mình. Cho nên chính vì vậy mình biết rằng là khi mà mình sinh về cực lạc thế giới, mình sẽ nằm ở trong cái nguyện lực của Phật A Di Đà, và lúc bây giờ mình đi thực hành cái Bồ Tát hành đó, luôn luôn có cái lực có gia trì cho mình. Cho nên mình mới có thể thành tựu được, từ từ mình thành tựu được những cái hạnh nguyện của mình. Cái hạnh nguyện của mình nó thành, tức là cái tự lực của mình nó thành. Những cái tự lực của Bồ Tát, đại từ, đại bi, đại nguyện, đại bố thí này, nó bắt đầu nó phát sinh. Thì đó là mình đi theo con đường đại thừa tha lực. Thì mình gặp Phật, mình có được cái duyên theo Phật, là con Phật, thì chắc chắn là Phật độ mình. Mà Phật, cái pháp môn mà chắc chắn là Phật độ mình đó, là cái pháp môn nào? Còn bây giờ những cái pháp môn mà chỉ cho mình tu thiền định này nọ, mà mình tu không thành thì làm sao đây? Những cái pháp môn mà nó rất là cao, nó phải là những cái người có năng lực rất lớn mà mình làm không được thì làm sao đây? Còn cái pháp môn mà chắc chắn là độ được mình là cái pháp môn tha lực. Và mình nhớ cái pháp môn đó độ được mình, nghĩa là làm cho cái tự lực của mình, cái tự giác của mình nó phát triển viên mãn. Thành ra để biết rằng là rốt cuộc là mình cũng đi được đến cái chỗ chánh đẳng chánh giác. Mà đến cái lúc đó mình ngó lại á, thì không có một cái sự giác ngộ nào mà có thể nói là chỉ có tự lực, mà nó đều có tự có tha trong nó hết. Đôi khi mình nghe Đức Phật Thích Ca nói là ta là bậc vô sư tự chứng, ta không có thầy nào hết, tự giác ngộ. Nhưng mà cái đó là nói đối với pháp thanh văn thôi. Cho nên ngài Kumara Thập mới trích ở trong kinh Đại Thừa ra, khi mà Đức Phật Thích Ca mà giác ngộ dưới gốc cây Bồ Đề đó, là nó có cái lực gia trì của tất cả mười phương chư Phật gia trì vào nữa, ngài mới thành chứng giác được. Bởi vì đối với chân lý của đạo Phật nó đâu có tự ngã đâu mà tự lực. Đó là cái chuyện là cái ý nghĩa về sâu khó khăn mình chưa có cần phải nghe và khai triển đến. Nhưng mà mình hiểu điều là mình nghe là để biết được cái con đường tịnh độ này nó là tha lực, nhưng nó không có giống như các tôn giáo khác. Các tôn giáo khác là mình chỉ cần về thiên đường rồi ngồi dưới chân của Thượng Đế, suốt ngày mình chạy chơi trên đồng cỏ, nhảy xuống ao tắm bùng 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 lên rồi hưởng, mà không biết là làm gì nữa không biết. Tại vì không hiểu là trên thiên đường có rạp cine, là có mấy tiệm discotheque nhảy gì không. Nhưng mà chỉ biết là ở trên đó là không lo âu, ở an lạc. Nhưng mà mỗi ngày như mọi ngày, không biết mình có chán hay không cũng biết, nhưng mà chỉ biết nó vậy. Nhưng mà còn về cực lạc thế giới của đạo Phật đó, nó không phải giống như vậy. Về nơi đó là để thấy ra chân lý, là để giác ngộ, cho nên nó khác. Vì vậy nó là con đường đạo. Mình là người Phật tử đừng có hiểu lầm rằng là cực lạc thế giới giống như thiên đường của các tôn giáo khác, mà cũng đừng có hiểu lầm là Phật A Di Đà là Phật đệ nhất, Phật Thích Ca là đệ nhị, không có. Mà như là trong tôn giáo khác ta chỉ có một Thượng Đế thôi, còn ở đây là mười phương thế giới không cùng tận. Mà đã là thế giới nào có chúng sinh là có khổ đau, là thế nào cũng có bậc giác ngộ. Cho nên mười phương thế giới không cùng tận là có mười phương Phật không cùng tận. Đạo Phật mình là như vậy, chân lý nó như vậy. Cho nên nó khác nhau lắm. Vì vậy mình gặp Phật, mình đi theo Phật, dù cái pháp môn nó có vẻ như là mình cầu sinh về một cái thế giới rất thanh tịnh trong sạch, nhưng mà thực ra là để mình giác ngộ thôi, chứ không phải là để mình ở đó hưởng vĩnh viễn gì hết ạ. Mà khi đã giác ngộ rồi thì lúc bây giờ thực sự cái con người của mình nó mới là không còn khổ đau nữa. Cho nên là hoàn toàn con đường của đạo Phật là con đường giác ngộ, dù là thiền định, trí huệ hay là tịnh độ đều là để cho mình giác ngộ. Thì như vậy, đó là mình hiểu cái ý nghĩa một cách tổng quát của con đường đạo, mà ở đây là con đường tịnh độ. Mà mình mà thấy là đó là cái ý nghĩa mình muốn nghe thì nó còn nhiều điều phải nghe lắm, chứ không phải là mình cứ biết niệm A Di Đà Phật là xong rồi đâu. Nghe lắm, mà mình còn phải lắng nghe nhiều. Đại khái là sinh, thực ra sinh như thế nào, nhớ là mình còn sinh vào biên địa nữa, sinh vào thai cung nữa. Mình còn phải hiểu ý nghĩa của sinh. Cho nên có nhiều vị ấy nói rằng là đạo Phật là cốt là để chứng được vô sinh, không có sinh nữa. Tại sao bây giờ mình lại đi theo cái con đường tịnh độ là cầu sinh không ạ? Thật ra đó là những cái mình cũng phải nghe chứ. Đôi mình cũng không biết nó là gì. Đó là như vậy. Thì hôm nay mình nghe đại khái, còn duyên thì mình còn 6 tuổi, 7 tuổi nữa mà, 8 tuổi, 9 tuổi, 10 tuổi. Còn hôm nay duyên 5 tuổi thì nghe vậy thôi. Nghe nhiều quá nó bức xô. Giờ thì mình tạm ngưng đây và đến phần quy y. Có ai quy y thì mình lên trước này, quy y. Nguyện đem công đức này
chúng